Chúa nhật thứ hai mùa chay năm A. Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chương 12 câu 1 đến câu 4A. Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Đó là lời Chúa.
anh chị em.
Và cùng cha
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Câu 1 hết câu 9. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục của người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy có ông Môi-se, ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bây giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Họ còn đang nói, chợt có đám mây sáng bao phủ các ông, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Hãy trỗi dậy, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ có một mình Đức Giêsu mà thôi. Thầy trò từ trên núi đi xuống. Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôi lời khen Chúa.
Hôm nay Chúa Nhật thứ hai, mùa chay. Mùa chay năm ABC đều đạo trình thuật Chúa hiển dung. Trước đây người ta vẫn gọi là lễ Chúa biến hình, nhưng mà nhóm các linh mục trong phụ giờ kinh thì không dùng chữ biến hình, vì nếu nói biến hình giống như Chúa Giêsu ngồi đồng bóng ấy, chúng ta thấy người ngồi đồng bóng tự nhiên họ biến sắc mặt. Chúa Giêsu không phải là người lên đồng lên bóng để rồi biến đổi biến hình ra, mà là hiển dung. Hiển là lộ ra dung nhan đích thực của một Thiên Chúa vinh hiển. Dung nhan này là dung nhan của vào giờ Chúa Giêsu từ có chết sống lại. Ngài cho các ông này biết trước để nâng đỡ niềm tin các ông. Khi các ông thấy thầy các ông bị giết thì nhớ rằng thầy đã báo trước, thì sau 3 ngày Ngài sống lại. Ngài sống lại như thế nào thì Ngài bày tỏ vinh quang cho các ông chứng kiến ở trên núi. Đó là vinh quang Ngài phục sinh, Ngài biểu lộ ra trước, cho nên gọi là hiển dung. Chúng ta muốn tìm hiểu giáo lý về biến cố này thì chúng ta phải tìm hiểu suốt cuộc đời của Chúa Giêsu được tương lại. Kết quả cuộc đời của Ngài là được bày tỏ ở núi Hiển Dung. Xưa kia thì người ta bảo đó là núi Tabor. Bây giờ người ta cũng có truyền thống đó như vậy. Thực ra thì Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng Chúa hiện ra ở núi Tabor cả. Ai sang Palestine bây giờ thì người ta chỉ cho ở núi Tabor. Đấy là nơi Chúa Hiển Dung, có cái nhà thờ trên đó. Nhưng mà Kinh Thánh đâu có nói là núi Tabor đâu, chỉ nói là một ngọn núi cao thôi. và ý niệm nối của Kinh Thánh nói chung và của Tân Ước Tin Mừng Matthew nói riêng là ám chỉ về hội thánh. Nối là nơi giữa con người với Thiên Chúa được gặp gỡ nhau trong thân tình, và con người được đón nhận ý Chúa, đón nhận ơn Chúa như ông Môi-se lên núi đón nhận được lời Chúa bằng mặt ông sáng ngời, đến nỗi ông xuống núi nói với dân ông phải lấy khăn che mặt. Đấy, cho nên núi là nơi con người được gặp Thiên Chúa, có ý đó là hội thánh của Ngài. Cho nên không xác định một ngọn núi nào đâu. Bây giờ thì chắc cha dòng dòng nào ở bên đó, dòng nào thì nhờ cái dòng nào ở bên núi Ta Mon quên hết rồi đó. Họ xây cái nhà ở trên đó và bảo đây này, ở chỗ này này, ở cái núi này này là Chúa, biến hình cho Chúa hiển dung á, thì khách hành hương á kéo trong cái đó các thầy các cha trên đó cũng kiếm được một bữa tiệc. Thật sự là về kinh tế này, mỗi một dòng cũng có cái cách là kinh doanh. Ví dụ như là dòng Đa Minh thì thánh Martino là thánh kiếm tiền rồi đó. Cứ đến ngày mùng ba tháng 1 là dòng Mắt dòng Đa Minh kiếm được nhiều tiền lắm nhờ thấy Martino. 1 tháng 10 là dòng Kiếm nhờ bà thánh Tiên Sa. Và những còn mẹ dòng Francisco thì thánh làm cái đâu dòng dòng khó nghèo đấy là thánh Anton. Thầy Anton cũng một vị thánh, dòng có một vị thánh kiếm tiền á. Rồi dòng cũng thấy ai biết đâu mẹ của giúp đó. Thầy người đó một cái nhà dòng mà trên núi Ta Mo đó, người ta xem cái nhà cũng làm khách nhà như đấy kiếm được ít tiền. Thì nó thực tế là như vậy đấy. Chứ còn Chúa không có, trong cái đấy không có chỗ nào Chúa ghi là Chúa hiện ra, Chúa biết hình Chúa hiện xuống ở một ngọn núi nào, không có chỗ nào nó Ta Mo đâu. Mà tôi nói vậy để chúng ta đừng có lạc đến cái một ngọn núi mang tính cách vật chất, mà đây nó là một biểu tượng về một niềm tin, nơi mà con người được gặp gỡ Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa chiến thắng sự dữ. Đấy, mấy Chúa Nhật trước đấy, Chúa thắng ma quỷ ở núi, Matthew chương 4:11. Chúa thắng ma quỷ ở núi. Bây giờ Chúa thắng ma quỷ ở núi, thì hôm nay để Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài trên núi. Cho nên chúng ta xin nhìn vào cái hình ở trên màn đây để chúng ta thấy là rất là rõ.
À đây.
Hiển dung là minh chứng Đức Giêsu chiến thắng Satan trong suốt cuộc đời của Ngài, chịu sự giữ cám dỗ. Tôi nói sự giữ cám dỗ có nghĩa là cả ma quỷ, cả con người độc ác, khởi đi từ phép rửa sự cho ta tới núi Sọ, phép rửa ở sông cho ta tới núi Sọ, núi Tử Nạn. Mà đỉnh cao của cuộc đời cám dỗ, cái chiến thắng cám dỗ từ phép rửa, rồi ngày sau chịu phép rửa thì ngày cám dỗ ở núi Matthew chương 4 đấy, rồi sau đó ngày chết ở trên núi cũng là một cơn cám dỗ là kinh hãi nhất. Tất cả ngày chiến thắng thì cái chiến thắng của những cơn cám dỗ từ núi đến cuộc tử nạn đấy, và cái kết quả là ở núi hiển dung đó, núi Chúa tỏ vinh quang ở trên đấy. Cho nên chúng ta thấy những cái chi tiết ở biến cố phép rửa và núi hiển dung, ở phép rửa và hiển dung có chi tiết rất giống nhau. Ở phép khi Chúa sự phép rửa và lúc Chúa hiển dung trên núi này là hai lần Đức Chúa Cha giới thiệu về con Ngài. Khi Ngài chịu phép rửa Đức Chúa Cha cũng giới thiệu rằng đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mời đạo. Matthew chương 3 câu 17. Khi Chúa hiển dung trên núi, Ngài cũng nói đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mời đạo. Matthew chương 17 câu 5. Nên là cái chuyện nó xảy ra ở phép rửa là cũng được là ở hiển dung. Thấy không? Rồi Ngài những cái điểm mà Ngài bị cám dỗ như tuần trước Matthew chương 4 đó, Ngài cám dỗ ở trên núi và chuyện hiển dung và ở núi Tư Nạn lại xảy ra nữa. Ở núi cám dỗ Matthew chương 4 đó, thì Satan cám dỗ Chúa 3 lần. Lần cuối cùng là nó bảo là ông thờ lại tôi đi, vinh quang trần thế để tôi cho ông. Thì nó nói như vậy có nghĩa là ở trên núi này ông thờ lại tôi thì ông hướng dùng mọi vinh quang trần thế. Ở núi hiển dung cũng vậy, các tông đồ khi thấy Chúa vi hiển quá cũng cám dỗ Chúa là thầy ơi đừng xuống núi, ở trên này ở trên này chúng tôi sẽ làm 3 lần dừng lại đây để mà hưởng thụ vinh quang đấy. Các tông đồ cũng cám dỗ Chúa đừng đeo hết ở đây thôi. Và đến lúc Chúa vào cái ngày thứ sáu tuần thánh ấy, Ngài bị treo trên thập giá, Matthew chương 27:40, biết bao nhiêu người có mặt ở đó đều cám dỗ Chúa, thách thức Chúa là ông xuống khỏi thập giá đi, chúng tôi sẽ tin ông. Thế từ cái chuyện xảy ra ở đầu của đời công khai là bị ba người cám dỗ, rồi hiện dung ba môn đệ cám dỗ, rồi cuộc tương đạt là bao nhiêu người tấn công phải cám dỗ nào đó. Điểm thứ ba chúng ta thấy là những điểm xảy ra ở núi hiển dung, ở tường nan nên sống lại và lên trời cũng đều có dự chỉ cả. Ví dụ như chúng ta thấy là ở núi hiển dung nên là hôm đó Chúa bày tỏ vinh quang á, là sau 6 ngày. Tuy nhiên tác giả nói là sau 6 ngày, vậy có nghĩa là sao? Tức là vào ngày thứ sáu ngày bị giết, phải không ạ? Đúng không? Ngày thứ sáu ngày bị giết, nhưng mà ngày thứ tám ngày xuống lại đó. Cho nên đây là nói sau sáu ngày, tức là sau sáu ngày thì là phải là ngày thứ tám ngày xuống lại ngày chủ nhật đó. Thế đây sau sáu ngày thì đây thế, thấy không? Rồi điểm nữa là ở núi hiển dung và sự tương nạn, chúng ta thấy ở đây này, ở hiển dung và thì có mặt ba môn đệ ở đây, có ông Giacôbê, ông Gioan, ông Phêrô ở trên núi này. Và vào giờ tương nạn, Chúa Giêsu cùng mình vừa đi ra đi cũng có ba ông này có mặt. Đó. Rồi nữa là điểm ba là lúc Chúa Giêsu hiển dung trên núi thì mây bao phủ quả núi. Phải không? Và bây giờ tương nạn đó, mới 3 giờ chiều thôi thì tự nhiên là mặt trời tối sầm lại, tức là mây bao phủ mặt trời đó. Matthew chương 27 câu 45 là 3 giờ chiều. Và lúc Chúa Giêsu lên trời và xét rủi công vụ chương 1 câu 9 thì cũng có mây bao phủ. Cho nên mây bao phủ thấy có ở núi hiển dung, thấy có giờ tử nạn và vào giờ phục sinh mặt trời đó. Điểm thứ 4 là chúng ta thấy là ở núi hiển dung Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang thì có hai người mặc áo trắng xuất hiện, là ông Môi-se và Ê-li-a. Thì bao giờ Chúa sống lại cũng có hai người mặc áo trắng, như bà Maria Magdalena chạy ra mộ thì có hai thiên thần mặc áo trắng ngồi trong mộ. Bảo các bạn ở Gioan chương 20 câu 12 nữa, từ bao giờ Chúa Giêsu lên trời cũng vậy. Chúa Giêsu lên trời rồi các tông đồ cứ ngước mắt nhìn thầy á, thì hai thiên thần mặc áo trắng trên trời đến nói rằng tôi đi về thầy sẽ trở lại. Thế từ hai người mặc trắng ở trên núi hiển dung cũng được lập lại vào giờ Chúa sống lại và vào giờ Chúa lên trời đó. Cho nên những cái điểm tôi vừa nói rõ ràng cái biến cố hiển dung là kết tinh cuộc đời hôm nay của Chúa Giêsu khởi đi từ phép rửa này. Đó, rồi dân rồi cuộc đời này sau đó là chữ cám dỗ này, rồi cuối cùng là cám dỗ cao nhất là ngày thứ sáu tuần thánh. Vì sau khi ngày toàn thánh sự giữ
thì ngày tỏ vinh quang. Thế từ cái hình này á, chúng ta thấy là hình núi. Đấy, tôi đã nói rồi, núi là nơi con người được gặp gỡ Thiên Chúa để nhân ơn Chúa, để con người được thân tình với Chúa ở núi. Đó. Và cái hình này nó cũng nhắc lại cho chúng ta ở Sáng Thế chương 11, con cháu các em muốn xây một ngọn núi chạm trời, nhưng họ nói không giống nhau nữa thì thất bại. Nhưng bây giờ tất cả những ai ở trong hội thánh, những dân Chúa đều nói ngôn ngữ của hội thánh, tức là nói lời Chúa giống nhau, để rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời của mình giống Chúa Giêsu, thì cuộc đời người Kitô đó cũng xây thành ngọn núi chạm trời. Đã thế giới đại hình này nó trở thành cái hình núi, và nó là kết tinh của nơi Chúa hiện dung đây, là kết tinh cuộc đời của Chúa công khai từ phép rửa cho đến 3 năm ngày từ có chết sức lại. Đó. Cho nên qua cái sau khi chúng ta tìm hiểu về cái biến cố hiện dung này, chúng ta thấy Thiên Chúa muốn chúng ta đi vào vinh quang của Ngài, hay là Thiên Chúa muốn chúng ta được vinh quang như Chúa muốn dựng lên chúng ta, thì chúng ta biết Chúa ban cho chúng ta ba vinh quang đó. Vinh quang đầu tiên là gì? Thân xác. Đấy, thân xác Chúa cũng muốn chúng ta khỏe mạnh, phải không? Chúa muốn chúng ta là con người cường tráng, chứ Chúa không muốn chúng ta ốm o. Rồi trí tuệ, Chúa muốn chúng ta thông minh, giỏi giang, phải không? Rồi linh hồn chúng ta, đời sống đạo chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải là người thánh thiện, người đạo đức, ai cũng kính phục, ai cũng ngưỡng mộ. Đó là ba cái vinh quang Chúa muốn cho chúng ta. Thì chúng ta muốn đạt được cái vinh quang đó, thấy tôi và tiến sĩ làm sao? Mỗi vấn đề phải được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Cái vấn đề thân xác, tôi muốn được khỏe mạnh, con người tôi vạn vỡ vinh quang thân xác này, thì tôi phải làm sao? Tôi phải ăn cho đủ dinh dưỡng. Chứ còn như chúng con ở trên dân tộc cứ lá mì mà chơi, làm sao mà người nó sinh sản được? Người thành phố này ăn cao lương quý vị cứ mới đẹp chứ, trên dân tộc cứ lá mì mà chơi, làm sao mà khác được? Phải không? Thiếu gì nữa? Phải không? Cho nên mình phải có đầy đủ thực phẩm. Ở thành phố nó đầy đủ lắm, chứ con thấy ở thành phố chứ còn đẹp hơn, còn khỏe hơn, chưa chịu nữa. Ở dân tộc cha thì thấy con có cái bộ áo dân tộc bằng đẹp của ta, phải nói mình hát cũng hay nữa, nhưng mà người thì cũng phải chưa đẹp ở thành phố đâu, cũng có đẹp hơn một số người, nhưng mà nói chung thì chưa đẹp hơn thành phố. Người ta đầy đủ thực phẩm, rồi tập thể thao thì dùng đầy đủ. Chúng con ở trên đường cứ đi cú đất hoài, trên đường cái chân của mình đi chẳng dạ đâu có đẹp đâu, ở trên thành phố người ta đi kiểu kiến chúng con đâu đi được đâu, đúng không? Đó, đầy đủ đó. Ở muốn cho dân khác khỏe mạnh phải tập thể dục, nên là tụng nhịp nhịp tiếp như vậy đó, đi đầy đủ con người của mình nó mới chuyển đỡ đồng đều được. Chứ còn cứ đi bốc đất thế này, cái tay nó to rồi đấy, rồi đi thì chạy 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 thì vịt nó đi đâu có đẹp đâu. Thế rồi là phải tập đúng điệu, rồi đủ dinh dưỡng này,
thì mình mới có một cái cơ thể trông xinh xắn được, trông vạm vỡ được. Nhưng mà cái vinh quang này chúng ta thấy nó không rộng lớn lắm đâu, đúng không? Không rộng lớn để làm chứng nhé. Thì thấy đứa con nít ấy, nó chơi với nhau ấy, nó vui lắm. Nhưng mà nó gặp một người to lớn ấy, sao? Nó sợ, đúng không? Gặp một người lớn, một người to cao, nó sợ, nó rét lên. Nhưng mà rét cái đứa bé ấy, cách xa chừng 2 mét, nó không sợ nữa. Cho nên cái vinh quang tân sắc nó không có rộng lớn lắm, phải không? Nó chỉ chừng được mấy mét rồi đấy, không phải nữa. Và nhất là một cơn bệnh là con người keo kiệt mất rồi, hay là cơn sốt khá là thôi tai mất rồi, mất cái vàng trắng hết luôn. Nhưng mà cũng phải luyện tập, phải ăn đầy đủ. Rồi cái vi quan thứ hai là vi quan trí tuệ. Muốn giải quyết nó thì không phải là có tiền để đi mua bằng cấp. Đấy, trong cái xã hội này chúng ta thấy nhiều người chẳng học bài gì mà cũng tiến sĩ với thạc sĩ cả, bỏ tiền ra mua mà nó treo tường, người ta biết người ta cười. Đấy, cái bằng cấp giá. Cho nên anh muốn là một tiến sĩ, là cứu nhân hay là pastor đó, anh phải học đèn sách mãi biệt đêm ngày, người học và buông mắt lại phải vất vả học. Thế nên cái trí tuệ phát triển được, phải không? Mà khi anh phát triển cái trí tuệ, anh thông minh ấy, thì cái vinh quang của anh rộng hơn. Thế giống như là ông Einstein, nhà bác học ấy, thế giới thì mọi người biết Pascal, phải không? Mọi người biết. Hay là khi cử gặp nhà chức gia, hay là những chức gia nổi tiếng Hy Lạp, họ sống cách chúng ta quá lâu rồi, nhưng mà biết đến danh của họ, do trí tuệ của họ, chắc phải học. Đấy, đấy như là Việt Nam có một người phụ, có một người phụ nữ sang Mỹ đó, nhưng mà bởi vì nguyện như thế, và chế được cái bom thông minh đó, trong cái đánh nhau và ở bên Iraq đó, và chế cái bom là nó muốn đến địa điểm nào là nó tìm đến, và gì đó, và Nguyễn Anh hả? Đấy, một phụ nữ Việt Nam giỏi thật. Đấy, là người ta phải học. Thực ra được cả thế giới biết một người phụ nữ Việt Nam, nhưng còn mãi ở trên đường ai cũng biết, phải không? Phải học viết rồi mới trở thành một nhà khoa học lừng danh như vậy chứ. Đó, thì cả thế giới để biết cái người đó, thì cái vinh quang nó rộng hơn. Nhưng mà cái vinh quang về đời sống tâm linh, về linh hồn của mình thì phải nói rằng là nếu mình mà đạt được thì nó tồn tại muôn đời và ai cũng ngưỡng mộ. Chẳng hạn như chúng ta thấy bà Thiên Sang Tăng Vĩ Tai nhé, một người phụ nữ Phi Châu cao thức quốc, là người rất đồng mảnh khảnh, ốm yếu lắm. Người ta bảo mẹ đi đâu phải đeo thêm cái cục đá, không có nhẹ quá gió thổi bay á. Vậy mà bà Thi Sang chúng ta khi qua đời, cả thế giới này, những cường quốc để cờ rủ để ta. Ở Ấn Độ, tổ chức quốc táng cho một người phụ nữ ngoại quốc. Ấn Độ không bao giờ tổ chức quốc táng cho một người phụ nữ kể cả dân tộc Ấn Độ. Vậy mà bà Thi Sang không phải Ấn Độ mà là người Việt Phi Châu, và khi chết nước Ấn Độ tổ chức quốc táng, Mỹ cũng quốc để cầu rút 3 ngày, Úc người ta cử quốc, và nước Mỹ, nước Úc, nước Anh hay là Phi Đồng Tân, nước kể cả Ấn Độ nữa, xin mẹ Teresa làm công dân danh dự của mình. Cái đi quang hơn không? Kể cả người có đạo, kể cả người không có đạo đều ngưỡng mộ cái đời sống đạo đức, cái đời sống thánh thiện của tiên gia của chúng ta. Nếu tiên gia chúng ta không phải là người Công giáo, làm gì có cái đó? Có thể không có một nhà khoa học nào, một người trí thức nào mà chết được ngưỡng mộ cho tiên gia của chúng ta. Đấy là cái vinh quang mà Chúa ban cho Chúa chúng ta có cái vinh quang đó. Vậy thì Chúa muốn chúng ta đạt vinh quang đó, chúng ta phải thế nào? Tin mừng hôm nay chính nối truyền dung cho nó. Chúa Cha ơi, hãy nghe lời con yêu dấu của ta. Nghe và phải thực hành. Nhưng mà nghe cũng rất là quan trọng. Tại sao Chúa không nói là nghe và thực hành mà Chúa bảo nghe? Nghe là lý do làm sao? Chỉ cần nghe là đã quan trọng rồi. Nghe có hai tác dụng. Trước nhất, anh nghe lời Chúa nhiều không? Thì anh khám phá ra anh có tội nhiều. Giăng-cô-bê 1, 2, 3 mà lời Chúa là tấm gương cho mặt linh hồn mình soi để mình biết mình nhiều khuyết điểm, mình sám hối. Mà khi một người biết mình có tội sám hối, xin theo Chúa, đối với Chúa là một hành động tốt, đứng hàng đầu thằng chỗ này và cái đàn là nhỏ đó. Thầy thử đây cho ta nghe, nghe lời con đấy của ta. Vừa khác nữa, chính lời Chúa có sức hoán cải và biến đổi chúng ta khi chúng ta nghe, khác với lời của loài người. Cho nên chúng ta đọc ở Luca chương 1 câu 38, khi Đức Mẹ được truyền tin, Đức Mẹ không nói rằng dạ Chúa cứ nói đi, con đem ra thực hành. Đức Mẹ không nói vậy, nói làm sao? Con chỉ là tôi tớ của Chúa. Người tôi tớ thì không có đủ khả năng để làm việc lớn lao. Lạy Chúa, con là tôi tớ, xin Chúa làm cho tôi tớ này điều Chúa nói. À Chúa nói, Chúa làm cho con. Con đâu nói với các đoàn Thessalonica chương 2 câu 13 đó. Lời Chúa do Hội Thánh rao giảng là ngôn ngữ loài người, nhưng chúng ta phải hiểu là ngôn là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính lời đó. Lời đó thi thố quyền năng nơi những kẻ tin. Vì thế mà chúng ta thấy cái lời của Đức Chúa Cha giới thiệu về con của Ngài là con đi giúp của ta, các ngươi hãy nghe lời Ngài. Chứ đáng lẽ là phải nói thêm nghe và đem ra thực hành. Thì chúng ta hiểu tại sao Chúa không nói nghe và đọc chuyện này. Chúng ta cứ để ý cái chuyện thực hành. Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa ban ơn chúng ta theo điều chúng ta thực hành, không còn phải là ơn nữa mà là công của chúng ta mà. Báo đâu gọi là ơn thì không giao cho mình, là ơn nhưng không. Mà tôi nhắc lại là chẳng làm được cái gì biết sẵn mối, xin theo Chúa đất là một thiên đàng đầu tiên. Cho nên Chúa chỉ, Đức Chúa Cha chỉ dừng lại cái lệnh này, nghe lời con điều dạy của ta. Vậy thì vấn đề là chúng ta nghe lời Chúa ở đâu? Tiếng này người ta có nói lời Chúa, anh giáo người ta nói lời Chúa, chính thống người ta nói lời Chúa, thậm chí Hồi giáo người ta nói lời Chúa. Vậy thì lời Chúa tôi nghe. Thứ hai là khi tôi biết được lời Chúa tôi nghe thì tôi phải có cái tâm huyết như thế nào. Và sau cùng khi tôi nghe lời Chúa thì sẽ xin hiệu quả gì cho tôi? Đó là ba vấn đề lớn của giáo huấn này. Trở lại vấn đề thứ nhất, nghe lời Chúa đâu? Trong bức thư Do Thái là bức thư nói về phục vụ mới Chúa Jesus thiết lập. Mở đầu bức thư này Phaolô sắp viết ngay: thuở xưa dưới hình thức cha ông chúng ta đã được nghe lời Chúa gián tiếp qua các ngôn sứ, nhưng đến thời sau thế này, tức là thời nước đấy, chúng ta được nghe chính con của Ngài. Cho nên chúng ta đi dự phục vụ, nhất là thánh lễ, đức tin Công giáo dạy rằng chúng ta được chính Chúa Giêsu trực tiếp vào chúng ta đó, mặc dù chúng ta không thấy Chúa. Để dựa vào cái mở cơ câu mở đầu của thư Do Thái, cho nên câu tuyên ngôn tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc
lặp lại cái lời của Chúa Cha nói Matthew chương 17 câu 5: đây con ta yêu dấu các ngươi hãy nghe lời Ngài, là nghe lời Ngài trong hội thánh. Bởi vì tại sao mà phải nghe lời Ngài trong hội thánh? Là nếu mà nghe lời Chúa Giêsu đó, thì khi Đức Chúa Cha nói là nghe lời con của ta là nghe lời Chúa Giêsu đấy, thì ngay sau đó Chúa Giêsu phải nói với các môn đệ này: đó, chúng con thấy chưa, từ trước đến nay thầy giảng người ta chẳng chịu nghe lời thầy, bây giờ Cha thầy phải hiện ra và nhắc nhở mọi người phải nghe lời thầy, chúng con xuống để nói với mọi người như vậy nhé. Hôm nay chúng con nghe rõ rồi đấy. Chúa Giêsu cũng nói mà Đức Chúa Cha vừa nói rằng đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mời đạo, các ngươi hãy nghe lời con ta là nghe lời Giêsu. Thì ngay sau đó Chúa Giêsu lại nói các môn đệ, chúng con nghe câu đó nhưng mà im lặng, không được nói, xuống núi cũng chưa được nói, bao giờ thầy từ có chết sống lại chúng con mới nói. Như vậy khi các môn đệ xuống núi không được nói cho ai biết là nghe lời Chúa Giêsu, mà đến khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại nhảy về trời rồi các môn đồ mới nói, thì Chúa Giêsu không nói nữa mà về trời nói. Mà ngài bảo là không được nói cho khi nào con người từ có chết sống lại. Thế nếu mà nói, nếu Đức Chúa Cha cũng như Chúa Giêsu buộc phải nghe lời Chúa Giêsu thì xuống núi phải nói cho mọi người, còn đợi đến khi ngài chết sống lại thêm đi chơi con nói câu đó thì ngài đi chơi, ngài cũng đi nói. Nhưng mà ngài nói, nếu mà ngài đi chơi rồi mới nói, hãy nghe lời Chúa Cha nói rằng hãy nghe lời con chí ái của ta, chính là nghe hội thánh nào giảng đúng với lời mở đầu của Thư Giăng Khải. Thế chứ nghe lời Chúa chính là nghe lời hội thánh rao giảng. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bảo các tông đồ xuống núi, rồi khi ngài từ quân sức lại các ông đi nói như vậy để quy tụ người ta vào hội thánh để nghe lời của Chúa, để nghe lời Chúa. Vì thế mà các ông này ở trên đỉnh núi nói là chúng con sẽ làm ba điều: một cho thầy, một cho Elia, một cho ông Môsê. Tại sao các ông ấy lại muốn làm ba điều? Là sao vậy? Chúng ta biết cái từ ngữ lều ở trong cái kinh ấy là nơi Thiên Chúa hiện diện ở cứu ước. Khi nào Chúa hiện diện, người ta muốn hỏi ý kiến Chúa ấy, thì phải vào lều của Chúa. Như ông Môsê mỗi lần hỏi ý kiến Chúa trong sách Xuất Hành trên 33 câu 7 ấy, ông vào lều của Chúa. Thế nên trong lều đó là có hai bi đám. Ông vào trong cái lều đó và khi mà Chúa hiện diện để nói chuyện với ông ấy, thì cái lều đó có mây bao phủ, có mây bao phủ. Cho nên hôm nay ba môn đệ thấy có mây bao phủ trên núi thì bảo đây Chúa đang hiện diện, nên mình ở đây, đến đây để mà nghe tiếng Chúa, đến đây để mà đón nhận ý Chúa. Như ông Môsê vào trong lều để đón nhận ý Chúa vậy. Đó là lý do các ông muốn dựng lều để vậy, là để đây, để được nghe lời Chúa, để được gặp gỡ Chúa. Nhưng mà Chúa bảo không, xuống núi. Cái đây chỉ là dấu hiệu thôi, lều của Chúa không phải ở đây, Chúa không hiện diện ở chỗ này, mà Chúa, lều của Chúa muốn hiện diện là hội thánh. Thấy không? Hội thánh là lều, là nhà của Chúa. Chúng ta đọc Thư Thánh Phaolô đấy, hội thánh là ngôi nhà của Chúa. Cho nên các ông phải xuống núi để rao giảng, đưa người ta vào thánh, đó mới là lều của Chúa. Để rồi vào đó người ta được biết ý Chúa. Như ông Môsê mỗi khi nghe biết được tìm ý Chúa dẫn, ông vào lều của Chúa là như vậy. Cho nên cái hình ảnh mà mây bao phủ trên núi, ở trên bao phủ cái lều ông Môsê vào, nó trở thành cái truyền thống mà nhiều thế kỷ sau, mỗi một khi mà đền thờ được tái thiết, được khánh thành ấy, thì lại có mây bao phủ. Ở trong sách các vua quyển thứ nhất chương 8 câu 10 ghi như vậy, mỗi một khi đền thờ được tái thiết, được cài khánh thành ấy, thì lại có mây bao phủ, để chứng tỏ rằng khi mây bao phủ là nơi đó là nơi chúa ngự, nơi đó là nơi con người được gặp gỡ Thiên Chúa. Thì bây giờ cái lều, cái chuyện mà cái lều các ông định đặt lều ở trên núi này là núi nó bao phủ mây ấy, ở nơi đó không phải là nơi mà người ta gặp gỡ Chúa mãi đâu, mà người ta được gặp gỡ Chúa trong hội thánh của Ngài. Đấy, nguyện từ trong hội thánh của Ngài, cho nên phải vào hội thánh để mà nghe lời Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu bị xử án, quan tòa tra hỏi Ngài là ông dạy giáo lý thế nào, ông nói lại cho chúng ta nghe về giáo lý của ông ở Gioan chương 18 câu 19-20. Chúa bảo sao? Các ông muốn nghe giáo lý của tôi hả? Tôi không nói bí mật, tôi đã công khai, hằng ngày tôi giảng ở nhà thờ. Các ông vào trong nhà thờ để hỏi người nghe tôi nói. Vào trong nhà thờ có nghĩa là vào hội thánh. Cái từ nhà thờ trong tiếng Latin là Ecclesia. Ecclesia vừa có nghĩa là nhà thờ, Ecclesia vừa có nghĩa là hội thánh. Thì Chúa bảo vào nhà thờ có nghĩa là vào hội thánh. Hỏi người nghe tôi nói, tức là hỏi môn đệ. Trong nhà thờ thì môn đệ mới bị sứ nói. Mà hàng ngày, chứ còn Chúa Giêsu đâu có giảng hàng ngày trong đền thờ. Hội thánh giảng hàng ngày trong đền thờ. Cho nên Chúa bảo vào nhà thờ mà hỏi người nghe tôi nói. Đấy, vào trong đền thờ. Chắc bây giờ chúng ta phải vào nhà thờ để nghe hội thánh giảng dạy. Vậy thì cái lệnh mà Chúa cấm các môn đệ không được nói cho ai về cái lời cha này giới thiệu nghe con của Ngài ấy, nó trở thành cái lý do giải thích muốn thực hành cái lời cha của thầy nói ấy, thì vào nhà thờ mà nghe. Và như vậy chúng ta thấy cái tiếng nói của thánh rao giảng sau khi Chúa Giêsu từ có chức sức này quan trọng hơn tiếng nói của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, đúng không? Nếu mà tiếng nói của Chúa Giêsu rao giảng trước khi Ngài về trời là quan trọng ấy, thì Chúa Giêsu đã buộc người ta phải nhanh, buộc người ta phải đi nói đấy, cha ta nói vậy đấy, đi nói mọi người đi, nghe lời ta đi, mà Chúa Giêsu lại cấm. Và bày bảo khi Ngài từ có chức sống lại thì có chức sống lại là hội thánh nói, chứ không phải Ngài nói nữa. Mà hội thánh nói, chúng ta phải tin đó là Chúa nói trong thế lễ. Vì thế, tiếng nói của thánh trong phục vụ đặc biệt trong thế lễ thì quan trọng hơn lời giảng của Chúa Giêsu khi còn ở trần thế này. Chúng ta thấy đúng, nghiêm túc. Thế quan trọng phải đi dự lễ để nghe lời Chúa quan trọng thế nào. Cho nên trong Hiến Chi phục vụ xoay 4 câu đầu nói thế này này. Việc này phục vụ chủ chân phải làm cho giáo dân cảm nghiệm được lời Chúa tối ưu quan trọng, phải làm cho mọi người thấy lời Chúa trong thánh lễ tối ưu quan trọng. Nên nếu có không đồng ở lại thế chứ phục vụ xoay bốn tối ưu quan trọng. Tối ưu quan trọng là vì Đức Chúa Cha buộc, Đức Giêsu buộc phải nghe, còn Chúa Giêsu giảng chưa nghe, chưa có tội đạo, chưa có bù cắt. Còn bây giờ hội thánh giảng không nghe là tội rất là lớn. Đó là chúng ta xác định được là phải nghe lời Chúa trong hội thánh là như thế. Điểm giáo lý thứ hai là chúng ta nghe lời Chúa trong cái tâm thức nào. Phải bắt chước ông Salomon nghe bằng trái tim. Xin Chúa cho con trái tim biết nghe. Nghe bằng lỗ tai, và lỗ tai này nó sẽ ra lỗ tai kia. Nhưng mà nghe bằng trái tim thì trái tim sẽ phân phát, bởi vì trái tim nó phân phát máu đi khắp cơ thể. khắp phần cơ thể của con người. Thành thử ra lời Chúa được đưa vào trái tim để cái dòng máu trái tim nó phấn phát cho từng tế bào của con người. Đó, cho nên nghe với trái tim, nói cách khác yêu mà nghe. Đến nhà thờ yêu lời Chúa chứ không phải đến phải nghe giảng, phải nói được nghe giảng. Trong khi đó chúng ta thấy phần lớn, có thể hầu hết, người ta đến nhà thờ sợ nghe giảng, cho nên người ta chỉ thích ông cha giảng ngắn thôi, ngắn bao nhiêu tôi bao nhiêu. Bây giờ muốn ông cha nào muốn cho giáo dân đi lấy đâu ấy, thì đừng có hòng mà dọn bài giảng kỹ rồi ra nói cặn kẽ cho người ta biết, người ta sẽ bỏ người ta đi theo người khác này. Còn ông cha nào khỏi cần dọn bài giảng, cứ ra nói tại đây mới đây có ông cha ra làm lễ giảng đạo phúc âm đời, giảng rất là hay, đạo phúc âm đời giảng cũng giảng hay thế này, anh chị em thấy chưa, đấy phúc âm anh em chị em nghe Chúa nói hay không, đấy Chúa nói vậy này, cứ vậy mà thế này nhé, xong rồi là hay rồi đó, thì giáo dân khoái đó, đó Chúa nói hết rồi tôi phải phải nói, Chúa nói hết rồi đó, cái giảng kiểu vậy thì người ta đi đến đâu lắm. Hôm nay chẳng để bỏ quá. Thật sự ông cha nào mà cứ càng lấy càng mất bao nhiêu, giảng càng mất bao nhiêu, dân cảm đến đâu người ta có nghe. Rõ ràng cái đó tố giác người ta không có cái trách tim để nghe lời Chúa, người ta không khao khát đến nhận lời nghe lời Chúa. Để chứng minh cái khao khát đó, tôi nói là Chúa Giêsu đọc ở trong Gioan chương 6, Ngài giảng một bài rất dài như thế này. Người ta đến người ta xin ăn, Ngài không cho ăn, xin bánh Ngài không cho bánh, Ngài đi giảng một thánh thể nó bỏ đi hết, chứ bao giờ Ngài giảng thất bại như vậy. Thế mà Ngài cũng hết, họ kéo nhau đi hết, họ còn nói được ông này ăn nói bậy bạ, nói thiếu văn hóa, nói gì mà ăn mẫu ăn thịt ghê quá, nó nhổ bỏ nó đi. Chú quay lại nhìn các môn đệ, chú bảo này, người ta đi hết rồi, chứ con cần phải đi đi theo chứ đâu cần đâu. May ông Phêrô đại diện nhóm mẹ đó được, thưa thầy chỉ có thầy có lời ban sự sống, cái câu đó ăn của Chúa. Phêrô ở lại là nhân ra lời thầy ban sự sống mà ở lại, dù người ta bỏ thầy hết. Thì hỏi rằng ở nhà thờ mấy người đi dự lễ nhận ra lời Chúa ban sự sống, nếu người ta nhận ra như vậy, người ta phải khao khát từ người giảng cũng như là người nghe, thì đâu có phải là vấn đề giảng sợ giải giảng phán nữa, mà người ta muốn nghe một cách phong phú, một cách phong phú, nhưng mà người ta sợ, sợ người giảng, đúng không? Vì rõ ràng không có trái tim nghe, và Chúa không muốn nghe. Đến cái lời Chúa mà nghe cho có nghi thức, nghe cho nó có lệ, thì Chúa không muốn nói gì nữa. Phải có cái người phải đến với Chúa với tâm lòng khao khát để được nghe. Chúa muốn hiểu đó, bởi vì lời Chúa trong phục vụ tay tôi nói rất quan trọng, quan trọng hơn lời Chúa Giêsu giảng khi còn ở trần thế để tôi đã chứng minh. Thế nên đến nghe rồi nhận biết mình có tội sám hối, rồi về cố gắng làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thì cái ngày cánh chung mình mới có thể được giống Thiên Chúa. Đấy. Cho nên khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta càng khổ đó, thì đó là dấu hiệu là vì lời Chúa mà chúng ta khổ. Nếu mà Chúa đòi chúng ta phải thức ngay lời Chúa để phải khổ, phải đổ máu chết như Chúa đấy, thì cũng cam, cũng xứng đáng. Nhưng mà nghe lời Chúa đã phải trả giá, phải khổ. Mấy người bằng lòng trả giá khổ để đi nghe lời Chúa, cho nên người ta không có thể giảng ra như vậy đấy. Nghe thôi, chịu khổ lại đi nghe cha giảng dài một chút. Mọi khi cha giảng thấy trong thế lễ ngày thường 15 phút, hôm nay cha giảng dài 30 phút hay 40 phút thì bắt đầu là lên rồi, không muốn khổ, nghe chịu khổ thêm nó thực hành còn khổ nữa, làm sao mà ta thực hành? Cho nên phải khổ vì lời Chúa, từ lúc nghe cho đến thực hành thì con người thế nào tuyệt vời. Chúa Giêsu cũng trở nên tuyệt vời khi Ngài bày tỏ vinh quang trên núi, là Ngài thực hành lời cha Ngài cho đến chết, thì Ngài đi vào vinh quang trọn vẹn đó, và Ngài muốn chia cái vinh quang đó cho chúng ta, một khi chúng ta đồng bộ với cuộc sống của Ngài như vậy. Cho nên ông Phaolô nói với môn đệ của mình là Timôthêu, thứ 2 chương 2 câu 11 12 cũng nói rằng: nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô thì chúng ta cũng được sống với Ngài, nếu chúng ta chịu đựng thì chúng ta được đồng hiển trị với Ngài. Đấy, cho nên tôi nói rằng nếu chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi thực hành lời Chúa khổ thì khó, ngay cái nghe chúng ta không muốn khổ, không muốn bất thiện, thì làm sao chúng ta còn có tâm huyết để mà thực hành lời Chúa dù phải chết? Như vậy làm sao phải giống Chúa được? Vậy cho nên chúng ta ấy, có lý để mà nhắc với nhau cái lời khuyên của Thánh Phaolô ở trong thư Roma chương 12 qua là: anh em đừng rập theo thói đời này. Thói đời này không có nghe lời Chúa đâu. Anh em đừng rập theo thói đời này, trái lại anh em phải canh tân lòng trí anh em, mà thay đổi tâm hồn anh em, để rồi làm sao cho anh em biết thẩm định đâu là thánh ý Thiên Chúa, đâu là tốt lành, đâu là thú vị, đâu là chọn hảo. Trời ơi, người ta đi dự lễ, người ta nghe lời Chúa, người ta không nên tìm đâu là thú vị, đâu là chọn hảo đâu, bởi vì họ nghe bằng lỗ tai, không nghe bằng con tim, chỉ cần lại thôi. Trong khi đó Phaolô bảo anh em phải biến hình đổi dạng, làm sao anh em để cho anh em được thấm định đâu là ý của Thiên Chúa, đâu là tốt lành, đâu là thú vị, đâu là chọn lựa. Tôi rất thật, tôi chia sẻ với mọi người cái bài giảng của tôi mỗi một ngày tôi đưa lên mạng này, tôi không dọn dưới 10 tiếng đồng hồ, mặc dù năm nay là 34 năm linh mục của tôi rồi. Những cái bài này đối với tôi có thể tôi giảng cả mấy trăm lần rồi, bao nhiêu mấy trăm lần tôi dọn bài rồi. Thế nhưng bài hôm nay ấy, tôi mất một ngày đó, chứ phải là tự nhiên là tôi muốn nói gì tôi nói. Tôi phải cảm nghiệm được rằng tôi phải vất vả về lời Chúa, thì khi tôi dọn bài tôi mới cảm thấy trời ơi, lời Chúa quá tốt này, thú vị và chọn lọc, làm cho tôi phấn khởi. Đấy, 5 năm về trước ai thấy tôi tưởng là tôi muốn chết và chắc không sống được nữa, tại vì năm về trước tôi không có điều kiện tôi giảng, nhưng bây giờ thì không ai bịt miệng tôi được nữa. Tôi để tâm tôi dọn bài, tự nhiên tôi khỏe, ăn ngủ rất là tốt. Đó là mình có đầu tư cuộc đời của mình, thời giờ, nỗ lực để đào sâu lời Chúa, mình mới thấy tốt lành, thú vị cho hẳn. Đúng như lời Phaolô nói ở thư Roma chương 12 câu 2 tôi mới đọc. Đấy, cho nên tôi đọc lại cái đó là: anh em nghe lời Chúa như thế nào? Đừng đập theo thói đời này, thế là nó không có nghe, nó chỉ nghe cái tai thôi. Trái lại anh em phải canh tân lòng trí anh em, cái trái tim này, canh tân này, anh em mà biến hình đổi dạng, để làm sao anh em có thể thẩm định được ý Thiên Chúa thật là tốt lành, thật là thú vị, thật là chọn lựa. Đó là cái tinh thần nghe lời Chúa như vậy, thì lời Chúa mình mới cảm nghiệm được quá tuyệt vời, để mình đi vào vinh quang của Chúa ngay từ cuộc sống này nhờ lời Chúa. Điểm thứ ba là nếu chúng ta có một trái tim nghe lời Chúa đó, thì Chúa sẽ đem lại cho chúng ta cái kết quả là Chúa mới đưa chúng ta vào hội thánh. Nhớ là vào hội thánh là những người từ biết nghe lời Chúa mới là những người ở trong hội thánh. Người nào không muốn nghe lời Chúa, không thuộc hội thánh đâu, Chúa Giêsu nói ở trong chương 10 đó, quan bài đấy, chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Ai không nghe tiếng của Chúa, không vào chuồng chiên của Ngài, Ngài không nói rằng chiên của tôi là những người đi làm ra tiền rồi chia sẻ. Mà Ngài nói chiên tôi thì nghe tiếng tôi, nghe lời Giêsu mới thuộc về đoàn chiên của Ngài, nghe lời Giêsu mới thuộc về Hội Thánh. Đó. Khi chúng ta có tâm nghe lời Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự thuộc đoàn chiên Hội Thánh, để được Chúa chúc phúc cho chúng ta như Chúa đã chúc phúc cho Abraham. Mà bài đọc thứ nhất chúng ta mới đọc lại lời của Chúa chúc phúc cho Abraham sau khi ông đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Chúng ta mới đọc ở Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 3 đấy. Chúa bảo ông Môsê thế nào: ngươi hãy rời bỏ xứ sở của ngươi, trời ơi tuổi già rồi, bao nhiêu công sức lo xây dựng cái quê hương của mình, bây giờ Chúa bảo bỏ, bỏ cả họ hàng của ngươi, bỏ cả bố mẹ của ngươi, mà đi đến nơi, đến đất xa xôi kia, ta sẽ chỉ cho ngươi. Trời ơi, chẳng biết đi đâu. Người ta bỏ được, như vậy là thả mồi mất bóng. Thả mồi là cái mồi là gì? Cái quê hương của mình là cái mồi ngon. Thả mồi đi bắt bóng, cái bóng là cái gì đâu? Không đâu, không thường. Không đi đâu, ăn chả biết được. Đi đâu chứ mà, bỏ quê hương, bỏ cha mẹ, bỏ cái sự, bỏ ở thiên nghi, đi đến miền đất, sao ta sẽ chỉ cho. Và lúc đó, ngươi sẽ trở thành một dân tộc lớn. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lấy đừng trên thế gian này, và ngươi sẽ là một mối phúc lành cho hết mọi người. Ai mà chúc giữ ngươi, nó sẽ bị chúc giữ. Còn ai cầu phúc cho ngươi, thì người đó cũng được ta chúc phúc. Và ngươi sẽ là mối phúc lộc của hết mọi dân mọi nước. À, cái sự hiện diện của ông Abraham trở thành cái sự, một cái bao dung, một cái ô dù che chở cho người xung quanh, bởi vì ông Abraham nghe tiếng Chúa. Chắc là chúng ta biết được là sau này ông nghe tiếng Chúa, ông còn dâng cho Chúa cả con trai duy nhất của ông ấy. Nghe như vậy đó, không tiếc Chúa cái gì hết. Một người cha có một đứa con, mà một vị thần bảo đưa giết con, thần gì mà ác vậy? Có bao giờ thần bảo người ta bố mẹ giết con? Vậy mà Chúa bảo ta làm giết con, cũng nghe, không thắc mắc. Đây, nghe là Chúa như vậy, không cần biết đúng sai, Chúa bảo là người như vậy. Đúng là người đáng được Chúa chúc phúc. Chúng ta sống cái tinh thần lời Chúa như vậy, chúng ta mới là thuộc dòng tộc của Abraham. Ai nghe tôi hôm nay thấy tôi họ thì cầu nguyện cho tôi không muốn điều đó. Uống thuốc hoài mà nó chưa hết. Cảm ơn Chúa cho tôi học. Tôi ho thì không thể nghỉ nghe. Nãy giờ nghe hơi mệt. Vậy thì cái lời Chúa hứa cho Abraham đó, vào thời Tân Ước, chúng ta mới thấy Chúa thực hiện một cái rõ ràng. Đó là lý do chúng ta được giáo hội đọc lại lời Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ hai, ở thứ hai thì mỗi điều ở chương 1 câu 8 đến câu 10 là Thiên Chúa đã trao ban con một của Ngài cho chúng ta. Đó, đó là phúc lành, đó là kết quả đức tin của Abraham. Nhờ đức tin của Abraham mà sinh ra gì? Sinh ra Isaac sinh ra Gia-cóp, Gia-cóp sinh ra 12 người con, 12 người con sinh ra dòng tộc cho Do Thái, từ dòng tộc Thái sinh ra đến cứu thế, phải không? Như vậy, con Thiên Chúa bước vào đời là kết quả đức tin của Abraham, đúng không? Đó, kết quả đức tin, cái tâm hồn nghe lời Chúa Abraham. Thì anh Phaolô mới nói là đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô đã xuất hiện giữa chúng ta, chính là Đức Kitô đến để tiêu diệt thần chết. Chúa, chúng ta đọc lại cái lời Chúa chúc lành cho Abraham, Chúa không nói đến chuyện tiêu diệt thần chết, mà Chúa chỉ nói là ngươi đi đâu cũng được chúc phúc, dòng tộc của ngươi đi đâu. Nhưng mà khi con Thiên Chúa đến ấy, ngày tiêu diệt thần chết có nghĩa là được sống đời đời. Chúng ta dùng tin mừng và làm sáng tỏ phúc trường sinh, tức là Chúa còn Chúa Giêsu đến còn làm chúng ta được phúc hơn là những lời chúc phúc cho dòng tộc Abraham ngày xưa đấy. Cho nên Phaolô nói tiếp, chúng ta hãy đồng lao cộng khổ với nhau để loan báo tin mừng này, tin mừng cứu độ mà chính chúng ta đã được kêu gọi, để chúng ta trở thành dân thánh của người. Không phải vì công kia việc nọ mà chúng ta làm đâu, mà nhưng là do kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng đó người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô. Cho nên tất cả cái phúc lợi của chúng ta là trong Đức Kitô. Cái lời Chúa hứa cho Abraham ấy, nó không chỉ được thực hiện trong Đức Kitô. Cho nên tôi nói lại là đó là lý do Chúa hiển dung trên núi để bày tỏ là tất cả vinh quang của con người đó được bày tỏ nơi Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hay là chương trình cứu độ của Thiên Chúa là muốn đưa cả loài người được tham dự vào vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta mới thấy cái bởi tác ca chúng ta vừa đọc rất là chí lý ở Thánh Vịnh 33-32 câu 22 ấy. Này Chúa xin đổ tình thương xuống trên chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Cái tình thương nó được thể hiện nơi Chúa Giêsu, tất cả ân lộc của Ngài và cái vinh quang được bày tỏ, nó chỉ nó vẫn còn là dấu hiệu. Chừng nào chúng ta từ con chết sống lại vào bản kinh chung, lúc đó chúng ta sẽ được thấy như Gioan nói thứ nhất Gioan chương 3 câu 2, Ngài thế nào chúng ta được đúng như Ngài. Amen.